Khi nào mà con tứ tứ niệm xứ mà nó sắp sửa nó thanh tịnh đó thì nó đổ ba cái cảm thọ ra dữ lắm, mà cái cuối cùng nó đổ ra rồi cái con dẹp hết cái bắt đầu con bảo vệ được cái chân lý chính đạo. Thấy càng đau chừng nào mà mình tu mà gặp trường hợp mà đau chừng nào nó thì nó không phải là cái thân bệnh con đâu, mà đó là pháp hành nó tạo. Khi mà mình hành để mình chuyển cái nghiệp nó thì nó đổ ra để cho mình trả nghiệp chứ không gì. Nhưng mà mình có pháp cho nên mình coi như là tâm mình nó bất động, nó chuyển nghiệp đó. tức là nó không có dao động trước với nhau. Chứ còn nếu mà con ở ngoài đời nó để nó từ từ nó đau ít ít, nó đau hoài, nó cứ nay đau bệnh này mai đau bệnh khác, cái đó là cái nghiệp của con. Bây giờ nó dồn lại mà con ở tu pháp con tu như vậy đó mà nó đánh con còn tơi tả. Cho nên đừng có sợ gan ruột, thầy nói con có thể tu được được. Thì thảo thì sợ nó lạ trong tưởng chứ còn con
tự nó không nhức tưởng thật sự cái đầu nó nhức xì chút ghê quá, con ráng vậy lắm con ngồi một chút xíu nó thầy con tôi hơi thở nửa tiếng mà mồ hôi nó ra thành thằng rừng rần cái nó hết. Có khi con ngồi đứng tiếng mà có khi con ngồi được nửa tiếng chứ không đều nè,
không có sao hết. Bởi vì tu tiếng niệm xứ cũng cần mà phải tiếng nào, hoặc là nửa tiếng đều đều,
có khi con ngồi 20 phút
con có thể được bao nhiêu ngồi bao nhiêu, nhưng mà nó muốn đi thì mình đi, muốn ngồi mình ngồi tu tiếng niệm xứ. Con thích tu tiếng niệm xứ mà tứ niệm xứ thì nó gặp chướng ngại trên đó là ôm chặt nó quét có chừng nào ra thôi. Bây giờ chấp nhận tứ niệm xứ rồi, con hiểu không? Cho nên con thì tu tí niệm xứ thì được rồi đó. Bây giờ cứ ôm nó tu niệm xứ này thì con sẽ cứ ôm chặt nó. Bây giờ thì coi như là những cái bài dở của mấy con khó nhất là trong cái những bài mà khó nhất là bài tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và tâm hỷ, tâm xả là những cái bài khó nhất ở trong môn tí vô lượng tâm. Tâm từ bi thì phân biệt cho mấy con thấy có lúc nào nói từ, lúc nào nói bi thì nó dễ đó. Mà khi mà nói gì đến tâm xả đó, tâm xả với tâm hỷ á, thì mấy con phải làm cái dàn bài cho kỹ lưỡng thì mấy con viết nó không sai, chứ mấy con nói lung tung. Nói lung tung nó không có đúng cách mà mình quán đâu. Cho nên vì vậy mà muốn viết những cái bài này phải lập thành cái dàn bài, mình muốn nói cái gì trước, nói cái gì sau, mình phải lập cho nó thành cái dàn bài rồi mình nói nó không sai, không kém nó sai. Mấy con nhớ trong cái vấn đề tu tập mà bây giờ còn có mấy bài mà thầy đã cho cái khoảng thời gian là 20 ngày, trong 20 ngày nữa thôi, thì mấy con cố gắng còn cái bài nào rơi rớt đó, thì mấy con cố gắng mấy con làm cho nó đúng hơn. Cho nên cố gắng ôm cái pháp mà tu tập, pháp tu tập cho nó được. Bây giờ lo vượt qua những cái khó khăn đó, vượt qua những cái khó khăn đó thì nó mới được con. Còn nếu mà không vượt qua những cái khó khăn thì mình không có làm chủ được, thì mình không tự được cố gắng tu tập, cố gắng tu tập. Rồi mấy con yên tâm đừng có sợ thầy, nó con thấy con có đau vậy mà nó có chết không đâu, đừng có sợ. Bởi vì mình ôm pháp thì có pháp mình ôm, còn mình thấy mình sợ hãi, mình thấy mình không có chiến thắng được nó thì thôi mình nghỉ tu, rồi mình về mình sống đạo đức thì cũng được, mình sống đạo đức. Cho nên mình thoải mái thôi. Còn nếu mình biết cuộc đời mình tu thì phải đi tới nơi, thì gặp chướng ngại gì thì mình cũng đánh dễ. Có pháp là học pháp, đừng có sợ hãi. Có gì không con?
Sư đứa con sắp chết,
con làm sao còn phải làm
sao? Thầy hứa sư sang nha, nữa thầy sẽ đắp.
Ở ngoài sao còn cái thách này, còn cái thách ở chỗ này. Ở bên này thì về sư thảo và bên kia thì trên tỉnh, cái trên này trên tỉnh xuống tới cái thách đó này. Thách ông Úc không biết có người ở rồi không? Rồi bắt đầu xuống cái thách kế. Ở đây còn cái thách. Ở đây chúng ta có thấy
cho xuống cho ông sư xuống thách cổ thầy xin thầy.
Rồi được rồi, xuống dưới với bạn
để cho ông hỏi với em. Rồi không biết có nước không thì không
có nước, có nước để coi thế này. Cái thầy Vân Thành lên thì có nước này. Rồi còn cái thách thầy chúng ta là thấy không? Ở đây cái chỗ này là sao?
Con chưa thấy hỏi nghe nè.
Thì đâu có sao đâu con, nó tỉnh thức, nó không buồn ngủ thì ngồi chơi có gì đâu, chướng ngại thì mình đuổi mà không chướng ngại.
Mình có cần tác ý gì không?
Không có cần tác ý gì hết.
Ngồi chơi
mà coi như là tỉnh, mình biết thì chuyện nó xảy ra trên thân tâm của mình cái gì. có vậy thôi, không có gì tôi tập như vậy. Mấy con có thắc mắc có cái vấn đề gì thì mấy con cứ hỏi thầy con. Con đang tu tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì con tác ý tâm thân bản thân là vô sự, thì cái điều đó tác ý tâm là vô sự, tác nhập thiền cái gì, nhập thiền khi nào mà tứ niệm xứ nó suy nghĩ nó có tứ tưởng tốt, thì lúc bây giờ mình chỉ cần tác ý sau tâm vô sự tác nhập thiền thì nó suy nghĩ, còn bây giờ thì chưa có tứ niệm xứ thì nó không suy nghĩ, nên con phải tu nhất tâm thân bản thân là vô sự. Rồi con ngồi đó con tỉnh thức ở trên thân là họ tâm pháp con bốn chỗ, con tỉnh thức trên thân con nó có sự chuyện xảy ra, nó có niệm gì khởi ra, nó có cảm thọ gì, và ở ngoài các pháp nó có tác động mình không, nếu mà con thấy nó có tác động thì con mới xả, còn không có thì con ngồi chắc chơi thôi, không có gì hết. Nếu mà nó không có gì nữa thì nó không phải là có sự, mà cái thời gian thanh thản là duy trì nó hoặc là 12 tiếng hoặc là 24 tiếng là con, nhưng mà con có đủ đạo lực để chịu sự sống chết của mình. Có vậy thôi, cho cái người ngồi chơi những lần nó đừng có buồn ngủ, thì được mà có buồn ngủ thì còn nhiều tu thì mình đi kinh mình mà nó chịu tu thì tu. Mà nó thở cũng được rồi, nó không thở cũng được, mình chỉ biết thanh thản hay là chịu sự mà thôi, vì hơi thở mà có khi nó nhẹ, có khi mình không cần mình biết hơi thở mà mình chỉ nhận qua cái thân của mình biết nó không có chướng ngại thì nó là không quan trọng cái gì mà tu biết thôi. Nhưng mà nó biết hơi thở nó dựa vào hơi thở để nó quan sát, tức là nó còn dựa vào mình, còn nó không dựa vào hơi thở thì nó không thấy hơi thở, thì nó vẫn ở trên thanh thản của nó, thì nó rất tỉnh, nó biết cái thân tâm của nó có xảy ra cái gì. Nó không xa là không được xa. Không sao, giờ lúc này nó còn trong cái buổi giao thời, tức là mấy con chưa có chuyển qua một cái lớp cảnh là chánh tư duy, nhưng mà chuyển qua lớp cảnh chánh tư duy mà muốn đi tới lớp giám thì mấy con không còn là cứ chia ra ngoài sống tập cư trọn vẹn, mình cố phòng hộ mắt tay miệng thân ý đừng nghe bên ngoài, để cho mình tu tập nó mới đi tới lớp giám, tới lớp chánh tư duy mới tu được. Còn nếu mà lớp chánh tư duy mà bị bên ngoài có tác động lắm thì mình rất là khó tu. Tôi lâu lắm không có đạt được kết quả như mong muốn, do đó tôi khi mà bắt đầu còn 20 ngày nữa, hôm nay là còn 18 ngày nữa, nếu mà sau 18 ngày nữa được chờ cho anh chị em vấn đề chồng làm bài xong rồi thì bắt đầu mấy con mới vào tu tập. Thì lúc bây giờ thì người nào mà biết tu thì chúng ta không có biết yên ra ngoài nữa, mà nỗ lực tu cho nó, cho nó đạt được kết quả, cho mình biết nhiên ra ngoài thì tôi nó cần chừng nó cũng tới nơi, thì cho nên tới đó rồi sẽ tính sao. Còn bây giờ thì lúc này thì quan đi nhiên là chúng ta còn đang ở cái lớp tâm chính kiến không biết sao luôn, cho nên vì vậy thì ngày qua con ra mở cửa này kia như một làm phụ giúp cổ điện, sau này thì sắp xếp năm lời thì cô Úc cũng được dẫn ra có cái gì thì gọi ở ngoài nhà thì con trai nhưng mà nó tránh yên nhiên mà chịu khổ rồi, cho nên vì vậy mà mấy con cũng đỡ chịu khổ để nó cái thấy cũng cực thì mấy con cũng đỡ bỏ, thì cũng hiểu vậy. Nhưng mà
Thật chứ sao cho mấy con tu là tốt hết. Tôi sẽ thấy sự cho phòng tốt của người tỉnh ra. Tôi lo con gì khác với những người tốt như người mà tôi muốn thì người kia thì không hết. Rất là biết rồi. Cho nên mấy con tu ráng cố gắng tập như vậy. Đừng có sợ, đừng có tập ăn, đừng có thành thân thì sẽ là người thì cứ hướng dẫn cảm giác kỹ lưỡng. Rồi bắt đầu nó không có ở trong tháng tu, không có sợ mà. Nắm vững mình tu, mình biết rồi mình không có tập. Có cảm thấy tưởng nào thì phải con mình có cách lớn mà định đưa cho bạn hơn 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 con thì cẩn thận về nhà ngay từ lúc đầu mình cẩn thận có gì thì cái vật quà tặng được của những người thì do đó thì chỉ có cổ đến cổ giao như thế nào hoặc là nhà trong cái địa phương mà đem cái món quà đó để ngay chỗ con mình biết những chữ của ai gửi cho cái người đó hơn là mình đi làm hết mình làm thì cũng được, không có sao. Nếu mà cứ nói chăm chăm thì con lại cay mắt.
Còn nếu mà nhắm mắt không thì bị tưởng, cho nên về mà được mở mắt nhắm thì hoàn toàn. Nhưng mà cứ xét ở trên bốn chỗ tâm đoạn tâm pháp của mình không chướng ngại là còn có chướng ngại đau nhức hơn hoặc là nghĩ nỗi lo lắng gì thì sai lầm được. Thế còn con nhắm mắt mở mắt rồi cúi đầu nửa cổ gì cũng được hết, nhưng mà điều kiện là không thể chướng ngại. Thứ niệm xứ nó dễ lắm, nó tuôn như một người sống bình thường. Lúc muốn đi thì đi, lúc muốn ngồi ngồi, lúc muốn nằm nằm, nhưng mà đừng có ngủ. Con nhớ vậy. Mà đi á thì đừng có lập bập đó, cái mình thì được. Chứ còn đi mà nói lập bập ăn là người ta nói ông nó đi như bà nó đi cũng được. Tôi như vậy. Rồi con về con. Chứ nếu con sang lại con cứ về đó tu đi con. Ở đây là cái buổi mình hỏi vừa hỏi cho mình nắm cho vững những cái phương pháp mà học cho mình tu. Con như con ngồi con tập thân tứ niệm xứ nghe mà bị như vậy đó, con tập nó cái này thì còn ngồi chân. À, nhưng mà có cái chứa này gì trên thân con mà hoặc tâm con có tử nguyện gì nữa thì con sử dụng nó không để tự ý, hoặc không biết là con tự ý có để duyên nó, hay là con an trú trong cái pháp rồi con sẽ có gì mà không có được hoàn chân, hoàn chân suốt hạn như một người vô sự bình thường. Chứ đừng có nhiếp tâm ở trong cái trạng thái thanh tản gì hết, có nhắc nói và nhắc cái đừng nhiếp tâm chỉ sống một cách rất bình thường. Cái tấm bình thường như mọi người không biết chuyện gì mình cũng tu gì hết. Hồi như bây giờ mình là tiên chơi tu tập thực khổ rồi, nhưng mà có ai mà không đến thân tâm mình thì không được á. Có vậy thôi, mấy con nhớ tu tí một tí rồi con nắm được vững cái này thì con sẽ tu nhàn nhã. Nghĩa là không có người nào sướng như cái người tu tí một tí, ngồi chơi nhàn nhã có gì đâu. Nhưng mà đừng có chọc ghẹo cái tâm tôi đau nhất thì không được, đừng có chọc ghẹo cái tâm tôi nó có những cái cảm giác lo lắng buồn phiền gì nó thì không được. Tôi ở đây là tôi người vô sự, nhưng mà mấy người mà đến chọc ghẹo là một lần mà tôi phải thẳng tay tôi trừng trị đó. Thì như vậy thì những con này phải rồi con hiểu im lặng nhiều chuyện ở đó mà nói chuyện với cậu rồi, thì con nó nhắc vậy, rồi nó im lặng, mà nó nói nữa rồi, thì con nẹt nghe cái nói rồi nó dừng, tiếng nó quen rồi nó hết, rồi thì nó hoàn toàn là tốt. Thôi cũng được, coi như là xong bài. Rồi thì còn có tiếp tục mà tu cho được, chứ còn cái vấn đề lên cái lớp cách tư duy là chủ đề hấp dụng vào tu hết. Có một đời sống được tư tròn vẹn để mà tu cho đạt được xả tâm tư. Nên thầy trang bị cho mấy con cái lớp chánh kiến này, cái tư kiến cho mấy con nó đầy đủ. Mà nếu mà chưa đầy đủ thì mấy con coi chừng bị ức chế. Mà thầy nghĩ rằng cái sự hiểu biết của mấy con thì nó cũng tạm đầy đủ rồi, cố gắng xả cho hết cái tư nhiệm tướng thì mới đạt được cái quả của nó. Cái con kéo của một trời tu chẳng ra gì hết. Nó được gần bữa đó lắm nè. Cho nó yên luôn. Mình nói được là nó tu.
Thank you.
dần hơi thở không con? Con chỉ tập từng năm hơi thở là con có ý một lần. À, tùy theo cái hơi thở con,
tùy theo cái đặc tính
của con, không phải là
nhanh như thế là chậm như
thế. À đúng rồi đó, tùy theo cái đặc tính hơi thở của con. Ngồi đáng kỳ mà nói ra không? Như vậy là tứ niệm xứ đâu được. Tứ niệm xứ tu
cái
con ước chế
gì? Cái không động, không dung chuyển thì các bạn, nhưng không được nhúc nhích các bạn.
Không phải, không động, không dung chuyển của cái tâm. Không động, không dung chuyển là cái tâm, chứ không phải là cái thân.
Cái tâm không được, là được thẳng đi, được nghĩ một cái gì.
Nghĩ cái gì
thôi. À, không biết là
chứ không phải cái thân, còn cái thân là nhúc nhích, đi đâu đi tới lui cũng được hết, nó không phải định.
Thế còn thì cứ đi nhiều nhiều tiếng, cứ đi cũng phải nhiều tiếng, ăn ăn cũng phải nhiều tiếng.
Tùy theo, có khi nửa tiếng hoặc có khi 10 phút cũng hay, tùy nó à?
À chứ không,
chứ không phải bắt buộc, nó phải quy định nó là 30 phút, 30 phút không phải vậy. Tại vì nó muốn đi mấy phút thì mình cứ đi mấy phút.
Chứ là chỉ phụ thuộc vào cái đặc điểm của thân mình.
Của thân mình. Không nghe.
Làm sao để cho anh thực hiện thế nào để cho từ họ khổ người đời với anh biết tiền hoặc những cái chướng ngại khác đến với người việc thôi, chứ không có nghĩa là người im lặng cả.
Con phải ngồi im lặng. Bộ con biết tâm an trú sao mà con ngồi im lặng?
Con biết sai. Một con người thì giữa hai cái chân thì con như là cái cây gỗ vậy. Nhưng mà rất là may cái cây
khác
nó không tê.
Thực chế quá rồi.
Thực quá rồi. Thành như thế như vậy.
Đúng rồi, bởi vì con dụng công như vậy đó. Tu điếc rồi thành cái gỗ luôn cái chợ đó. Mệt. Bởi vì tu tứ niệm xứ nó an lạc như cái người chơi rồi. Người tỉnh ra thư giãn nhẹ nhàng.
Vậy là khi sau khi ngồi trên tứ niệm xứ thì các cái hơi thở nó có những lúc không thấy được mà không sao cả. Cái khi nó nhẹ quá thì không thấy được.
Không sao hết, mình thấy nó căng thẳng không bị, không có chướng ngại trên thân,
nó tâm còn được. Rất là nhẹ nhõm mà không có công
việc. Không có gì đâu. Dạ, mình nhẹ nhẹ, mình nặng nặng to mà cần cứ biết mà. Tu vậy là cái đúng quá rồi, nó không có tu quyết rồi thì sẽ có gì đâu mà sợ. Càng lớp quyết càng rõ tu là dễ dàng hơn. Hồi đầu không biết thở ức chế gần chết, kèm kẹp cái thân cho đã rồi kèm kẹp cái tâm.
Cái tu là không động không di chuyển gì con này. Bởi vì không từ hôm đầu tiên.
Bởi vì người ta nhắc á, người ta nhắc cái tâm quá khứ không truy tìm vị lai không ức động, không rung không chuyển mà cái tâm thì ai bỏ cái thân. Yeah. Nếu mà con đi là nó không đương chuyển, con ngồi mà không nhúc nhích thì con ức chế nó quá à. Tôi mà thoải mái tôi gì mà có thể biết giống như cái cọng cây ngồi nhấc nhích nhích. Khi nào mà con biết tâm an trú tâm nó khác. Còn cái này con tu tứ niệm xứ mà không phải không? Nó có nhúc tâm đâu có an trú, chỉ là vô sự thôi.
Nhúc nhích thì chỉ có mặt thôi, chỗ này hỏng rồi.
Không rồi, hẹn kia hỏng rồi, bây giờ rồi mà cứ ngắt. Được rồi, con sẽ tu tập sửa lại thì con sẽ tu thoải mái, không có khổ đâu. Chứ không có gì đâu, không có khó đâu, thầy nói biết rồi, sau này nó con tu như người chơi vậy đó. Mà không ai động, không ai làm chướng ở trong thân tâm con được đâu. Bởi vì con có pháp đàng hoàng động tới con là con quánh bay ra, nó không có đẹp. Cái người tu tứ niệm xứ này vậy nên nó không động, chứ ngồi chơi suốt ngày. Rồi sau này các con cũng sống vậy, y như vậy. Nghĩa là hàng ngày mình cũng sống tiếp xúc mọi người mà không động được cái tâm mình chút nào. Cho nên nó không có dục lậu, ngũ lậu vô minh nào.
Không thì có thể từ trước ngày xưa con đã ở trong niệm xứ rồi, thế là ông chị từ xã ông kể một câu chuyện từ lâu thì tất cả mọi người cười nhưng con không được cười.
Rồi còn ai hỏi thầy nữa không con? Rồi ai hỏi lên hỏi thầy đi, rồi thầy sẽ trả lời cho sau. Xin chào. Rồi con về tôi không? Minh Chánh có đi không con? Không có Minh Chánh hay không? Con để lát rồi con sao thầy trả lời con. Con dưới Minh Châu con. Con lát chờ thầy trước con. Sao thầy trả lời con? Rồi. Rồi con. Để rồi tôi hỏi thầy cách thức tu tập như thế nào thì dạy cho con. Con tu tập là con sẽ về tập chân cứng. Rồi cái hoàn cảnh khó con từ từ giải quyết sao không có gì không được cả. Cái cố gắng cô giữ được tâm thanh tạng an lạc vô sự. Lỡ mà mình có chết đi thì cũng ở trong trực ta chết thành thay đổi. Nhưng không phải sanh. Rồi năm nay thầy sẽ cho con những lời dạy đầy đủ hơn. Đứa lên này con, đứa lên coi tôi coi con gà đi cho con. Ăn Tết ngon quá rồi. Rồi để lát thầy gửi cho bố. Còn tất cái chi chứng minh đi con, để từ gửi cái này cho bố, cho bố tìm trình cho mấy con. Rồi mấy con sẽ yên tâm và tự thẳng. Còn bao nhiêu bài nữa mới còn ráng làm hết nữa không? Thì đi cho tới còn 8 ngày nữa mới con làm cái bài. Mới con làm tới bài tâm từ và tâm bi chưa con? Chưa hả? Đã làm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả 4 tập. Còn quán các pháp vô thường các con làm chưa? Cũng chưa nữa. Quán thân vô thường rồi chưa? Rồi, các pháp vô thường. Vậy thì mấy con phải làm cái bài này cho nó hết. Bắt đầu từ cái tâm từ tâm bi rồi tâm hỷ tâm xả. Thì những cái bài pháp này trong cùng quán nó rất khó, nó không khéo nó lộn, nó lộn như giống như đại thừa. Cho nên mấy con phải làm cái bài trong đó là bây giờ ăn vô thường rồi, rồi các pháp vô thường, rồi quán ăn bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh chưa? cũng chưa hết rồi mấy con sao mà cái thời gian mới đây mình quá trễ vậy, quá nhiều bài vậy. Thôi bắt đầu bây giờ về quán các pháp vô thường đi mấy con, không về làm bài đó đi, rồi nỗ lực trong cái thời gian này mấy con làm rồi mấy con học hết rồi, dựa theo những cái dàn bài mà mấy con đã cho được thì mấy con làm có được không, rồi cứ ngồi trong thời gian rồi thì nếu mà không được thì chuyển chuyển sửa lại cho mấy con về cố gắng tập trung làm để triển khai cái tư duy hiểu biết của mình đến cái chánh pháp. Cái ta này mình lên đó cái tư duy để mình dùng cái tư duy của cái tư duy đó mà xả cái tâm của mình và mình đạt được cái chánh niệm thì cũng tỉnh dậy cho mình, còn biết không thì không ăn được. Cố gắng chứ đừng có về mà tập trung cho nhức đầu cho què chân nữa thì không có được. À, bây giờ con chỉ làm bài thôi, tư duy làm bài còn cho nó ngon những cái bài đó con sẽ tiếp tục với con làm cho nó xong để khi đó con lên kịp cái lớp với mọi người cho con kéo thì mấy con ở lại cái lớp chứng kiến nữa, còn 20.000 sợ mấy con làm không kịp thì cái ẩn nó nhiều quá, nhiều bài quá. Từ từ thôi cũng được, cái đầu con sao mà dở quá mà suy nghĩ cho nó nhức đầu rồi. Ừ, ok, nó từ từ làm nó tốt không? Để con cái nào? À, con nó sẽ bây giờ thì mấy con sẽ làm cái bài cho nó xong. Chuỗi từ nhiều thì mấy con cũng phải làm để cho nó biết cách đó mà. Mình bắt đầu quán các pháp vô thường. Cái sự thay đổi của các pháp con thấy thay đổi nó đâu có thường đâu. Nó thì về lúc khác đó mà. Dở thì làm ít, nhưng mà nói đúng, nói thấy rõ ràng việc con nhận xét được cái sự thay đổi của các pháp đó. Còn giỏi thì con làm nhiều, chứ không cần nói con biết nhiều đâu. Nếu con biết mà thầy thấy, biết mà thầy thấy rằng cái con nói đúng là được rồi, không có gì đâu. Nói một hai lời mà thấy đúng cũng được rồi. Cho nên bây giờ các con về làm việc tập một để có gì giờ. Còn cái vấn đề tu thì mấy con ngồi chơi, tập ngồi chơi chứ không có gì. Có niệm gì thì các ý đủ đó thôi, để cho mình ngồi chơi thanh thản cho chứ đừng có nhức tâm gì. Để tới kỳ mà lớp chánh tư duy rồi thì sẽ dạy cho mấy con áp dụng mấy con tu. Cho bây giờ mấy con tu nó ức chế như một lần là mấy con gì tốt rồi. Cho nên vậy mình chỉ lo suy nghĩ mình viết những cái bài của mình cho nó hết để mình triển khai cái tư kiến thôi, cái phần này là phần tu của tư kiến. Sau đó thì cái chuyện áp dụng vô tu thì nó nhẹ, còn bây giờ thì mình ngồi chơi giữ cái tâm mình thanh thản là cái sự tự chế định thiết kế đó cho mấy con đừng có nhức đầu, đừng có đau, đừng có cái cảm giác thảm họ khó khăn. Các con sẽ làm cái bài thôi, còn cái tu đó thì mấy con dùng lại hết. Để tới chừng cái lớp mà chúng tôi ghi thầy sẽ dạy cái thức tu, áp dụng tu đó thì nó mới được, còn tâm mà tu có mình được chế. Vì cái mấy con nó còn tuổi nhỏ đó, nó còn ráng, nó còn cố gắng, nó còn tu đó, thì mấy con không ngờ là cái cơ thể của mình nó còn trẻ đó, nó bị ức chế quá, nó sinh ra bệnh. Bây giờ mấy con giữ bình thường, chỉ có suy tư mình làm bài thôi, làm bài để triển khai cái tư duy của mình. Như vậy thôi, bây giờ mấy con cứ về làm bài đi, thầy sẽ đưa cái này chừng nào cố cần cái giấy chứng minh đi, cố gói mà con đưa cố quy trình cho mấy con thôi, để cho mấy con được suy tư. Con có giấy tờ là tốt rồi, thế mình đăng ký mình tu dài hạn, chứ còn không kéo thì cứ làm giấy tờ hoài, không được. Rồi bắt đầu con về thì tôi về làm bài đi. À thôi được rồi, thầy sẽ quan thầy cũng có những lỗi lầm gì thì từ đây vô tu viện được, không có lỗi lầm nào, ráng làm những gì nữa thôi. Khi nào thì qua ngày đi thăm con mối để cho nó không có còn lỗi lầm trong một cái giới của mình tu. Như vậy là xong rồi, mấy con đi xong.
Con cần cho con cái phần trước này,
À, dạ. Các con có máy nghe không? À không thì thầy sẽ nói với thanh trí sẽ cho mấy con mượn một cái máy để mình mấy con bỏ dĩa vô rồi mấy con đặt trong cái lỗ tai mình về mình nghe cái nông phát âm thanh chỉ tự mình nghe thôi, vì mắt của mình ở gần mọi người đó, khi nghe thì mình gắn hai cái ý của tôi vô trong tai mình á, mình mở máy ra thì mình sẽ nghe để qua những cái thời gian mấy con về qua đó. Ở trong này người ta tiếp tục người ta học, không có nghĩ ngạc lắm. Do mình dễ mấy con cũng nghe lại cho biết những cái sinh viên, cái sự học tập, tu tập ở trong này như thế nào để mình biết. Thì như vậy là nếu mình nghe rồi thì mấy con sẽ làm sao trao lại cho người khác, cứ đưa cho thầy rồi thì sẽ trao lại cho người khác. Cứ tôi đừng quan sát nhau thì nó quen đấy. Ví dụ như con nghe rồi thì con trả cái máy lại thầy, rồi thầy sẽ trao lại cho con. Mà cứ vậy đó thì mấy con sẽ giữ được hàng đặc biệt. Chứ còn con kéo mình nghe rồi mình trao lại cho người khác mình tự mà làm đặt mà phải làm người con nhé. Còn giao lại thầy, giao lại cho con ba đứa thầy cũng như cho mấy con điều là mấy con nhờ trung gian qua thầy mà mấy con được nghe để mình nghe lại trong cái thời gian không gian. Cái đặc tính của mình thì mình ở đó mà cái giữ cái tri kiến đó mà tạo à, cho đến khi cái tâm mà nó rốt ráo thì nó thành tựu, cho nên nó có gì nó cho nên vì vậy mà trong khi mà các con mà sống được cư trong một cái giai đoạn này thì coi như là con cũng bị ức chế. Nhưng mà làm sao biết được của Phật là phòng hộ tâm ý thì mình cố gắng khắc phục. Nếu mà con thấy tu được thì tức là mình cố gắng mình tu cho được, cái không khéo mình mang tiếng mình bỏ đi tu thì lúc tự rồi mình không có hai gì nữa. Còn không mà thấy cái khả năng mình tu không được thì mình về thì cũng không ai nói gì, thử gì nếu con về đi vậy con đăng ký con sẽ xin con đi làm cô giáo tắm cũng được rồi, nó có gì đó. Mà mình phải biết đạo đức thì nó cũng hay hơn cũng có gì đó. Nhưng mà đã đi tu thì phải đi cân hai cái chốn chứ không thể nào đạo cho nó đạo mình đời cũng không được, nó mang tiếng lắm. Cái nào bây giờ mấy con vô đi tu rồi mấy con về con mang tiếng tu thì gì đó nha, nó tùy để cái trường trình đó nếu mà cái duyên mình đủ mình mặc cái áo tu sĩ mình là gương hạnh cho mọi người, mình sẽ thuyết giảng cho mọi người giống cái chương trình học Phật mình biết rất rõ từ cái tiến sĩ tiến sĩ gì như thế nào, mình nắm rất vững, mình không còn sai lầm. Cho nên vì vậy là tu phải ráng tu. Cái nhiều khi mấy con không hiểu rồi mấy con ức chế tâm rồi mấy con làm sai theo cái thân tâm của mình ở trong cái dục của dục lạc của thế gian rồi thế này cái khác thì mấy con không tới. Cho nên những cái gì mà cần thiết thì mấy con phải cố gắng làm cho nó tốt lắm. Thay vì hôm trà là chịu khó mà các con làm bài thì chắc chắn các con sẽ là những người làm thân bằng. Còn cái mà đọc bài hay không đọc bài không quan trọng, quan trọng là chỗ mình biết đúng thì này. Còn vấn đề đọc lên chẳng qua là để thoáng nghe cái dàn bài thôi, chứ cái người lý luận cao nhiều khi lý luận cũng không có đem đến cái lời lợi ích gì cho bản thân của người đó. Mà trái lại mình nói thẳng nói thật những điều mình hiểu biết tâm tư của mình cần hiểu được vậy mà nói đúng để cho mình biết áp dụng vào để tạo tâm của mình. Những cái bài viết mà thấy hầu như trong lớp chúng ta thì có nhiều người họ rất ít, họ có lý luận nhiều nhưng mà họ viết rất hay, họ viết tâm cái tâm trạng ở trong cái thực hiện của tu hành của họ thì cũng thầy cũng mong rằng cũng viết. Nhưng cái điều mà cần thiết nhất trong khi viết bài chúng ta không có nói móc nói quéo với người này người kia, những cái người mà viết bài mà nói móc nói quéo người này kia bằng cách không nói tên người của người đó nhưng mà nói cái tướng cái tính xấu của người đó ra, đó là mình viết danh về mình tệ hết, không nói những cái gì đó. Mình tránh đừng có đậm chạm đến một người nào hết thì đó. Còn viết mượn tin mượn ngồi rút quân mình mà nói khéo nói sắc mà chữ chó nó mèo người ta trong đó thì tới không thấy gì rồi. Cho nên mình không nói với vấn đề mình là con người quân tử không bao giờ nói chuyện đó. Không có mượn, không mượn danh từ ngôn ngữ mà nói khác nói khác như vậy mình nói người quân tử đối với nhau dám thì cái người đó là người quân tử. Còn họ không mượn mượn cái điều kiện mình nói khác cho nên không nói. Mà khi nào mình tu xong rồi mình giáo pháp đại thừa sai thì mình nói sao mình nghe cái người đó thuyết giảng mình thấy cái vị sư đó sai thì mình nói cái sai của vị sư đó về giới luật tự nhiên không nêu tên rồi ra, bởi vì nêu tên rồi ra thì bị tự tán, mình nói ở tên ông đó ai hơn cái nữa, nhưng mình nói là các sư thầy phải giữ gìn giới luật mà khi mà thầy mà giữ gìn giới luật không nghiêm chỉnh tiền bạc đến người kia nọ coi bao nhiêu thì cái đó là không có đúng. Còn cũng nói chung 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 nhưng mà sự thật trong các thầy đều bị biết chứ đừng có nghiêm tên này họ nói đừng có nghiêm tên họ cũng không nghiêm cái tên chùa người ta nữa mấy con chỉ bài không có hay. Tại vì khi mà mình tu tu tâm mình nói vậy đó thì tức là đối với nó không đúng với cái pháp của Phật này. Phật dạy mình khi mình tu tu tâm thì mình thấy lỗi mình không thấy được, đó là cái để cho mình tôn. Còn mình cứ thấy lỗi người thì do đó mình biết rằng dựa vào một cái nào đó mình hiểu thì mình hiểu rồi thì bắt đầu mình hay nói người khác khi mình chưa thân. Còn khi mình xong đó, mình nói có mục đích là gì, mình thương yêu họ, mình chấn chỉnh họ. Còn bây giờ mình nói để gây họ cái sự đau khổ của họ, thì bây giờ mình chưa xong, mình chưa có đủ cái tiếng nói, mình chưa có trọng lượng đối với họ đâu. Mình tôi chưa có rồi, mình tôi cũng không giống như họ gì thôi, không có gì hơn mà mình cảnh họ, cho nên họ không có tin nữa. Còn cái người tôi xong như thầy và thầy nói là thầy nói ở cái điều đó có sai, người tu sĩ mà làm việc sai thì cũng không như danh ai, nhưng mà tôi đụng chạm họ, nhưng mà họ tiếng nói của thầy có trọng lượng, bởi vì thầy là người tôi có bằng chứng, có bằng chứng cụ thể. Cái ngày nào bây giờ mấy con tu xong rồi mà mấy con đi quảng cáo nói cho mình là tôi đã tu xong rồi, mà có một cái vị thầy, có một người nào đó họ xác định cái sự tu của con là xong, như chẳng hạn là vị thầy tu xong rồi, thầy đâu có tự xưng tên mình là tu như thế này không, thì phải nhờ hòa thượng Thanh Từ. Mặc dù hòa thượng Thanh Từ đi một cấp độ khác, nhưng mà vấn đề đó trước khi mà thầy đến với hòa thượng thì thầy phải biết con hòa thượng như thế nào, để rồi thầy trả lời đúng hết, cũng như mình thích tiện mình thi thi người ta mới chấp nhận cho mình đạo, người ta mới tuyên bố của mình đó là sự tu chứng của mình bằng cái người khác nói chứ không phải bằng mình. Cho nên vừa rồi thì có một vị thầy về đây nói gặp ai thì lại cũng nói tu tu chứng như thế này thế khác, cái đó là thầy nói sai. Bởi vì mình tu chứng thì mình không có nói, mà để một người khác người ta trách nhiệm thì người ta nói. Sau khi ở gặp thầy thì thầy nói là bây giờ tu chứng thì trình bày cho thầy nghe cái tu chứng, và thầy hỏi trả lời cho tu chứng nó tới như thế nào, thì thầy nói đây là chỉ qua bảo vật kiến giải mà thôi, chứ thì thầy chưa tu chứng. Nếu mà tu chứng mà thầy trách nhiệm được, nói được đúng được, thì thầy sẽ tuyên bố cho mọi người biết, bởi vì có nhiều tu chứng thì nó lợi ích rất nhiều. Mà bây giờ nó không thật như vậy thì làm sao mà thầy bảo thầy tuyên bố được? Thì cũng như thầy trước khi mà thầy lên hòa thượng Thanh Từ thì hòa thượng Thanh Từ cũng phải trách nhiệm thầy để hỏi coi chúng con thì chính là một chỗ nào trong cái chỗ hiểu biết của hòa thượng Thanh Từ. Thì khi đó thầy trả lời thì cái mực của hòa thượng Thanh Từ, cái sự hiểu biết của hòa thượng Thanh Từ ở cái mức độ đó, thì thầy trả lời thì hòa thượng thấy đúng là hòa thượng cái chỗ hòa thượng hiểu thì hòa thượng nói đúng. Còn cái chỗ mà hòa thượng không hiểu thì coi như là hòa thượng không nói ra thôi. Nhưng mà thầy cũng trình bày con đường đi của mình để cho hòa thượng thấy từ cái chỗ hòa thượng hiểu đến cái chỗ hòa thượng không hiểu. Như vậy người ta mới ấn chứng, người ta mới dám bảo là thầy chứng quả là hắn. Chứ còn nếu không thì ai dám nói không hiểu gì. Thì mấy con cũng tu vậy để con hiểu được cái con tu. Thì thầy thấy là con tu được vậy hoàn toàn là sự sinh tử thôi. Thì thầy nói thầy rất là hãnh diện có người đệ tử của mình tu được như vậy, thì mình phải nói với Phật tử, nói với mọi người tôi có được năm ba người tu được làm chủ như ai ai thầy sẽ nói được. Thì chừng đó mấy con không nói, nhưng mà họ rất quý trọng con đi, mấy con là sẽ hai thầy hạnh đạo nó không hiểu. Cho nên đối với mình khi mà mình tu thì lo lắng là dành những cái bài của mấy con đường mấy con biết thầy thấy khả năng của mấy con to có thì ngồi đủ dưới đường rất sắc bén này vừa biết không sai là mấy con dựa vào những cái kinh, những cái lời của thầy nói thầy giảng vậy, mấy con đặt người ta thầy nói việc họ không có ngóc cái đầu lên, nó rất là vô lý, nó làm cho người ta không lý luận được, nó muốn chết người ta luôn. Cho nên vì vậy mà thầy nói khoan là cái ngồi đủ mấy con ăn được rồi là tu rồi, con sẽ từ cái chỗ tu chính của con thì tất cả cái sai của đại thừa nó đều bị dập này. Đó là con tiếp tay thì bị dừng lại cái nền đạo đức nhân mạng như vậy. Nếu con có khả năng tuổi trẻ tương lai con còn dài tuổi đức mà nếu con không tu và mà nếu con tu một cái kiểu con chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không có đúng, mà người ta trong cái thời gian tu thì mình đâu ra đó, con người của mình cũng bình thường cũng ngoài hoàn toàn giờ tôi ra gì tôi ngủ ra gì cái phạm mà cái giờ giấc nó không khi thờ tức cái phạm mà cứ xung quanh người ta đều lưu ý hết, người ta đều nhìn cho nên tôi thực hiện được cái điều đúng, và đồng thời đừng có làm cái điều sai, ví dụ như học cơ rồi kia thì không bỏ dẹp quá, vì đối với Phật giáo thì không có những cái dưới sư này, nó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Cho nên vì vậy mà các con biết đó là cái sự làm cho mình bị mờ mà mê mờ trong cái dưới sư này nó không đúng. Cho nên vì vậy, và đồng thời các con cố gắng khi mình tu tập thì không nên mình xưng mình cái gì hết, tức là mình tự xưng mình cái gì đó thì coi chừng mình sẽ bị các bạn ngã cái ngã cho mình, dẹp cái ngã.
bởi vì các pháp, cái pháp mà đoạn tự tâm diệt, một pháp tự tâm diệt đó là gì, cái ngã mạn của mình, cho nên rất là thiên hạ không có xưng hô, không có nói cái gì, coi như là mình nhỏ nhất trong những người khác, để cho mình đề nghị tu tập thì mang tới cho cái này. Thì rất hy vọng là mấy con là nữ, nhưng mà mấy con có khả năng, có trình độ thì mấy con tu được, thì cái vấn đề mà chứng chỉnh lại là đạo đức của Phật giáo nó dễ dàng, là không có khó khăn, nhất là bên phái nữ, mấy con chỉ có một cái người họ hơn, và mấy con phải là cái người gương mẫu, đừng có để mấy con lệ cho họ cái đối tượng, thì mấy con mất gương mẫu rồi, là xem coi mấy con là đồng tốt, đừng thật gì, phải chứng chỉnh mình làm cái người sống đúng với cái con người, hoàn toàn với cái tư với trí tuệ, hoàn toàn sống đúng với ý thức của chúng ta, không có lẹt ngọt ngào cái tưởng cái mơ cái hồ cái tưởng được. Thấy biết đúng nói đúng, đừng có nói một cách là như là ông lên bà xuống hay là cố không cũng được, nói cái chuyện mà bị bạn thì không được, nói thì có nói qua tâm lý gì hết, à tôi đúng nói đúng, không nói cái gì mà người Phật tử họ quý trọng mình, họ mới tôn trọng mình, còn nếu không thì người con sẽ bị họ khinh dễ, họ coi mình tu như là những cái hạng thầy đồng cốt bóng chàng ông lên và xuống con thường, nên mấy con phải giữ gìn cẩn thận, vì một tu sĩ Phật giáo là một người sống đúng phạm hạnh, người rất bình thường với mọi người, với trí thức hẳn hoài đàng hoàng, với một sự hiểu biết cụ thể đàng hoàng, không nói chuyện mơ hồ, không có nói chuyện mà ảo tưởng, tất cả những cái điều mà mơ hồ ảo tưởng mê tín đều dẹp sạch xuống, không bao giờ nhớ những lời thầy dạy thì mới tu được, còn thấy mình tu không được, thấy mình chưa ổn nổi thì nghe thầy khuyên cho con trở về đời sống bình thường, và mình đi lao động, mình làm công việc như đi dạy học để cho mình sống nó cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thầy mong từ khi mà thầy viết thì mình cứ ý nguyện của con muốn đem cái đạo đức mà dạy cho các em, thầy đã kiến thức với con từ lúc bây giờ là cố gắng làm cô giáo mà đem cái đạo đức mình dạy, nhưng đâu được, mấy con khó. Khi mấy con đọc tầm về cái tập ký của ban tôn giáo chính phủ thì người ta nói rõ ràng người ta đâu có cho xem kẻ cái đạo đức của tôn giáo đi vào cái nền chính trị cai trị của người ta đâu, người ta đâu có cho người ta về vào, người ta bởi vì người ta đã thấy từ thời trung cổ tôn giáo nó lãnh đạo nó cai trị, cho nên người ta đã đứng lên và cắt lìa ra tôn giáo, lìa người ta không có cho tôn giáo lãnh đạo cai trị, tức là tôn giáo không có lấn áp vào cái pháp quyền cái duy quyền của cái người trị nước. Còn ngày xưa thời trung cổ tôn giáo nó lấn quyền và áp quyền, nó coi như nó tự cai trị luôn, nó làm cho vua chúa dưới cái quyền của nó điều khiển, mà coi như bây giờ thì nó có cái giai đoạn khác, cho nên vì vậy mình đem cái đạo đức của tôn giáo mà dạy cho trẻ em thì chỉ có một sinh hoạt vui tươi thì có thể được, nhưng mà vấn đề đó thì vấn đề lần lượt mình phải đem cái nền đạo đức chân chính đó cho những cái nhà lãnh đạo họ thấy đây không phải là tôn giáo mà đây là cái đạo đức của con người, lần lượt họ phải chấp nhận thì những con làm tôn giáo thì con sẽ có một cái bài dạy đạo đức như một cái bộ giáo dục của người lãnh đạo, chấp nhận thì chúng ta sẽ nhận. Mục đích của thầy là làm sao cho cái bộ giáo dục của mình chấp nhận được cái đạo đức, những người ta đem phổ biến và dạy cho toàn dân, thì cái đó là cái gì? Chỉ mình ráng cố gắng để mình khắc phục khó khăn để được gì. Còn mấy con thì bây giờ cố gắng để mình làm sống đúng cái đạo đức đó, không làm của một cái người, để cho mình có cái khả năng trong cái thời gian mà con có thể đứng lớp dạy trẻ em cũng như là dạy những người khác, nếu khi mà chưa chứng thì nó còn tiện lợi hơn nhiều. Thì như vậy thầy cố gắng không chứ đừng lo. Mấy con gần đây thì thầy thấy mấy con có những cái mà con làm thầy rất nhiều, tại vì tưởng mấy con là những người vì lý thuyết mà không bị lạc lầm vào những cái điều tà giáo bài đạo để cầu cơ chí cái lần thứ nhất mấy con lạc được như chưa được, tưởng rất là thầy rất lo lắng
buồn gì. Mình tưởng mấy con là những người nó có thể tuổi trẻ có thể mấy con tu được, mấy con cố gắng, mấy con thực hành như thật, như mình tu tập theo đạo Phật, như là khoa học. Không ngờ mấy con lại là quyết tới trong cái sai của con. Thì mong rằng từ đây việc tăng nó không bỏ việc sống lại bình thường để tập dần sống những cái đức hạnh của mình. Đây là cái một cái phương pháp đức tập dần những cái đức hạnh vô tả pháp, thì tức là mình xả những cái điều đau khổ cho chính mình, chính người. Cho nên nó là cái thực tế là dựng lại cái nền đạo đức. Chứ ở đây thầy có dạy mấy con tập niệm thần thông phép tập lùa đủ liên nhập hồn nhập xác đâu. Thầy chỉ dạy mấy con sống để xả những cái ác pháp, cách thức để làm cho mình không khổ, cho mình tập không khổ. Dạy cho mấy con cách thức để mấy con làm chủ không còn đau khổ nữa. Dạy mấy con cách thức để mấy con có cái phương pháp để tập luyện rèn luyện mình sống có đạo đức chứ không có gì. Các con cứ suy ngẫm và chỉ có thầy dạy như thế, cuối cùng đem lại sự hạnh phúc cho mọi người bằng cái nền đạo đức chính bản thân của họ phải sống. Cho nên những cái lời mà thầy dặn bảo con cố gắng phục những cái lời thầy thì con sẽ tu tốt. Thứ nhất là mấy con sẽ được dạy các con, thứ hai là mấy con sẽ giúp cho những người sau này người ta chưa hiểu người ta sẽ hiểu, người ta sẽ sống được an vui, được hạnh phúc, đem lại sự yên ổn cho mọi người, bình an cho mọi người. Con hiểu chưa?